Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chuẩn bị tổ chức hội nghị triển khai luật nghị quyết của Quốc hội.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định Hà Nội đảm bảo đủ chỗ cho học sinh có nhu cầu học trung học phổ thông.
Gần 3.500 ha lúa mùa ở Ba Vì có nguy cơ thiếu nước.
Bộ Y tế yêu cầu dẹp cò xếp lốt tại bệnh viện.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ấn Độ từ chối ủng hộ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc.
Giá điện xuống mức âm ở nhiều nước châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự luật đánh giá cao chủ trương tổ chức hội nghị này, cho rằng đây là việc làm chưa có tiền lệ nhưng đặc biệt quan trọng và cần thiết, phải được tổ chức chu đáo, khẩn trương để hiện thực hóa yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội thống nhất tên gọi là Hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong ngày 21 tháng 8 tại thành phố Hải Phòng. Về phạm vi, Chủ tịch Quốc hội nhất trí tập trung vào các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ 15 đến nay, trong đó loại trừ các nghị quyết đã có chuyên đề giám sát vừa qua hoặc đã được Quốc hội quyết định sẽ giám sát trong thời gian tới, như nghị quyết số 43 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã chủ trì giao ban với các ban cán sự Đảng ở Trung ương về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, có trách nhiệm, có chất lượng nhằm làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn nội tại của công tác xây dựng Đảng ở cơ quan Trung ương, những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 rất nặng nề, yêu cầu các ban cán sự Đảng tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ ngành Trung ương vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Chiều 5 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tiếp ông Fermin Eduard Matotko, trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO về ưu tiên châu Phi và quan hệ đối ngoại. Tại buổi tiếp, ông Fermin Eduard Matotko đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam dành cho cơ chế hợp tác UNESCO. Ông Fermin Eduard Matotko khẳng định, UNESCO sẽ đồng hành với Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của ông Fermin Eduard Matotko. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ, khâu đột phá của thủ đô là phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn thời gian tới UNESCO tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong các dự án và khẳng định thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết với UNESCO.
Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng triển khai mô hình sáng kiến ngày thứ tư tốc ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận. Cụ thể, vào ngày thứ tư hàng tuần, khi công dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính cấp bản sao, trích lục, hộ tịch sẽ được xử lý theo tinh thần tốc ký. Theo quy định, việc giải quyết thủ tục cấp bản sao, trích lục, hộ tịch sẽ mất 8 tiếng, nhưng thực hiện theo sáng kiến này, thời gian giải quyết được rút ngắn tối đa sau 2 giờ hồ sơ. Bên cạnh triển khai ngày thứ tư tốc ký, tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đưa vào mô hình quét mã QR để công dân thực hiện các công việc, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán chi phí giải quyết thủ tục hành chính, đóng góp ý kiến về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
Vài ngày nay, hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm những mong nộp được hồ sơ cho con vào lớp 10 tại một số trường trung học phổ thông tư thục, trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính. Những trường này nhu cầu đến cả nghìn hồ sơ, trong khi chỉ tiêu lại có hạn khoảng vài trăm. Chia sẻ tại phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, ở Hà Nội, hiện nay trường cho học sinh học cấp trung học phổ thông trên địa bàn không thiếu, nhưng do nhu cầu phụ huynh mong con được học ở một số trường có uy tín, đào tạo tốt, nên đã dẫn đến tình trạng phụ huynh lo lắng đi xếp hàng từ nửa đêm để giữ chỗ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở sẽ yêu cầu các trường tuyển sinh đúng với quy chế, đảm bảo công bằng và tạo điều kiện hết sức cho phụ huynh.
Liên quan đến những ý kiến trái chiều về đáp án của một câu trong đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, chiều ngày 5 tháng 7, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi tiếng Anh của kỳ thi. Sau rà soát, Ban chỉ đạo quyết định đáp án các môn thi không thay đổi, trừ môn tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409, thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau. Của môn tiếng Anh, có hai phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa đồng ý phương án các trường đại học thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo Nghị định số 81. Mức trần học phí đại học chưa tự chủ dao động từ 13.500.000 đồng đến 27.600.000 đồng mỗi năm. Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ. Thống kê từ nhiều trường đại học cho thấy mức học phí dự kiến cho năm học tới phần lớn chạm trần, vô tình tạo thêm gánh nặng cho nhiều gia đình học sinh.
Em Nguyễn Đức Lộc ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lộc có nguyện vọng theo học chuyên ngành công nghệ sinh học của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên em cũng cảm thấy lo lắng khi học phí chuyên ngành này lại tăng thêm 10% vào năm học tới đây.
Việc tăng chi phí này ảnh hưởng khá khá về kinh tế của gia đình, vì gia đình em thì có khá khá anh chị em.
Thấu hiểu được hoàn cảnh kinh tế gia đình nên trong thời gian qua, sau mỗi giờ học, Lộc đã phụ giúp công việc làm nghề mộc với bố. Theo anh Nguyễn Gia Hưng, bố của Lộc cho biết, việc tăng học phí như vậy ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình bởi công việc của anh là làm nghề tự do, việc làm lúc có, lúc không.
Cái đó thì nó sẽ khó khăn bởi vì là tôi làm nghề tự do mà việc thì có lúc có, lúc không. Nhưng mà nếu mà tăng học phí thì gia đình cũng khó khăn một chút bởi vì là đang mức bình thường bây giờ mà tăng lên thì các gia đình sẽ khó khăn. Thế nên phải cho cháu vừa học vừa làm thêm, giúp gia đình thêm một chút nữa. Cố gắng để cho cháu cố gắng là nếu sau này có nó gì có cái nghề phụ mà có thể làm kiếm thêm cho gia đình.
Cũng giống với Lộc, em Nguyễn Chí Phúc An ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng đang cảm thấy đắn đo khi học phí của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Y mà em mong muốn theo học lại tăng thêm 4 triệu đồng một kỳ. Chương trình chuẩn mỗi năm học dao động từ 16 đến 22 triệu đồng mỗi năm.
Có dự kiến là vào Đại học Y hoặc là vào Đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng mà học phí ở hai trường này khá cao so với kinh tế của nhà mình nên là mình cũng đang cân nhắc.
Theo chị Nguyễn Thị Trung, mẹ của Phúc An, nếu con đỗ đại học theo đúng nguyện vọng là gia đình rất vui mừng. Tuy nhiên học phí tăng như vậy thì gia đình cũng phải cân nhắc. Được biết, chị ở nhà làm ruộng, chồng thì làm nghề tự do. Suốt 2 năm qua, công việc của hai vợ chồng chị đều bấp bênh, trong khi vẫn phải lo toan rất nhiều khoản, từ việc học của con đến chi tiêu cuộc sống. Do vậy, kinh tế gia đình càng thêm khó khăn.
Nhưng mà tôi nghe nói năm nay học phí tăng cao, học phí tăng thì đúng là con đỗ đại học của nó rất là sướng, rất là mừng. Nhưng mà khi nói đến học phí thì tôi rất là lo. Ở nhà tôi gia đình là làm lâm, mà bây giờ là học phí tăng cao, thế nên đúng là một gánh nặng, một gánh lo cho gia đình. Cho các năm trước thì là tăng khoảng 3 đến 4 triệu một kỳ. Bởi vì nhà tôi là làm nông nghiệp nên là chi phí như thế là họ nhà tôi là đáng lo ngại. Bởi vì là kiếm tiền thì không kiếm ra, mà bây giờ lại tăng học phí lên một kỳ thêm mấy triệu nữa thì nó cảm vấn đề với gia đình của chúng tôi.
Theo các chuyên gia, việc tăng học phí là tất yếu để phần nào chia sẻ về ngân sách nhà nước, đầu tư chi cho giáo dục và giảm bớt chênh lệch học phí công tư, khuyến khích trường ngoài công lập phát triển. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi thế, việc tăng học phí ở các cấp học, đặc biệt là đại học, cần phải có sự phân tích, đánh giá tác động và lộ trình tăng hợp lý. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Quang Cường, chủ nhiệm khoa công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái khảo sát, đánh giá và tiến hành phân tích theo những cái mô hình tính toán, kể cả mô hình về kinh tế đấy, một cách rất là căn cơ. Bởi vì nếu không ấy, thì cái việc tăng học phí nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thiếu cơ sở khoa học, thiếu tính khả thi, thiếu tính thực tiễn. Và nếu như chúng ta làm mà nó không chặt chẽ cũng như không khoa học và hệ thống có lộ trình đấy, thì đôi khi chúng ta sẽ đánh mất những cái cơ hội thu hút những cái người học vào cái đơn vị, cái cơ sở giáo dục đại học của chúng ta.
Tăng học phí là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, tăng như thế nào và các chính sách đi kèm ra sao để đảm bảo sự bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục đại học cho người học là chuyện mà cả bộ ngành liên quan lẫn các trường đại học cần phải tính toán kỹ lưỡng. Bởi các trường tốt, ngành học đòi hỏi chất lượng cao, nhưng học phí lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thì đó chỉ là giấc mơ cho những gia đình chỉ kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng. Và chính sách cho sinh viên vay mượn học phí hay hỗ trợ khác, dù có, nhưng liệu có đảm bảo cơ hội được học đại học cho các sinh viên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chứ không phải thiếu năng lực?
Sáu tháng đầu năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 84 phiên đấu thầu, huy động được gần 179.900 tỷ đồng, đạt 62,52% kế hoạch phát hành quý 2 và 44,97% kế hoạch phát hành trong năm 2023. Lãi suất phát hành trong 6 tháng qua có xu hướng giảm dần theo thời gian với mức giảm tương đối mạnh tại tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất huy động trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm giảm từ 33,75 đến 4,72% một năm hồi đầu năm 2023 xuống mức từ 2 đến 3,2 25% một năm vào cuối tháng 6 năm 2023. Riêng tháng 6 năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 14 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng trúng thầu đạt 16.940 tỷ đồng, đạt 85,77% giá trị gọi thầu. Trái phiếu kỳ hạn 15 và 10 năm chiếm tỷ trọng vượt trội, lần lượt là 50,18% và 45,75% trên tổng khối lượng phát hành trong tháng.
Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đến ngày 5 tháng 7 sẽ kết thúc thời vụ gieo cấy lúa mùa 2023. Thực tế, ngày 4 tháng 7, nhiều xứ đồng thuộc địa bàn các xã Cam Thượng, Phú Phương, Phú Châu, Tản Lĩnh của huyện Ba Vì còn diện tích chưa có nước làm đất gieo cấy. Liên quan đến vấn đề trên, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Ba Vì Phan Văn Tân thông tin, vụ mùa năm nay, xí nghiệp có nhiệm vụ cấp đủ nước gieo cấy tưới dưỡng 4.220 ha lúa của huyện Ba Vì. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, mực nước sông Đà xuống thấp, không đủ điều kiện vận hành trạm bơm Trung Hà. Hồ Suối Hai đang tiệm cận mực nước chết vì thiếu hụt lượng mưa. Theo trưởng phòng kinh tế huyện Ba Vì, Nguyễn Giáp Đông, do thiếu nước tưới dưỡng nên năng suất lúa xuân 2023 trên địa bàn huyện đạt trung bình 61,8 tạ trên 1 ha, giảm 1,2 tạ trên 1 ha so với vụ xuân năm 2022, ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.
Thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong 6 tháng đầu năm 2023 diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi khó lường, tập trung vào việc không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa, che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy, động vật hoang dã, tiền tệ qua biên giới, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn. Cùng với đó, hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 1.400 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 549,23 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 6 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 20,2 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển kinh tế rừng luôn được huyện Thạch Thất quan tâm, thực hiện, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.
Huyện Thạch Thất là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của thành phố Hà Nội. Hiện nay, huyện đang quản lý trên 2.500 ha rừng, trong đó rừng đặc dụng là hơn 630 ha, rừng sản xuất khoảng 1.900 ha, rừng phòng hộ gần 79 ha. Huyện Thạch Thất thường xuyên quan tâm bảo vệ và phát triển rừng, do đó diện tích rừng tự nhiên không giảm đi, trong khi diện tích rừng trồng liên tục tăng qua các năm. Trung bình mỗi năm, huyện trồng mới từ 30.000 đến 40.000 cây phân tán các loại. Cùng với phát triển kinh tế từ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được cấp ủy chính quyền. Rừng tại Thạch Thất phần lớn là rừng trồng hỗn giao, có một số diện tích rừng trồng thuần như thông, keo, bạch đàn nên khả năng giữ và điều tiết nước kém, khô kiệt về mùa khô. Thảm thực vật dưới tán rừng khô nỏ, dày, rậm rạp nên dễ bắt lửa, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Chính vì vậy, công tác này luôn được đặc biệt quan tâm. Ông Đinh Như Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cho biết.
Ủy ban xã phối hợp với phòng kinh tế huyện, các cơ quan chức năng như hạt kiểm lâm Sơn Tây, trạm kiểm lâm Hòa Lạc tại phụ trách khu vực để tổ chức những cái lớp tập huấn cho nhân dân về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. Và trên địa bàn không may có đám cháy xảy ra thì xã sẽ triển khai lực lượng theo cái phương châm 4 tại chỗ. Và chúng tôi thấy là nó hiệu quả rất là tốt đối với phương châm 4 tại chỗ, đó là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, để huy động cái lực lượng dân phòng, lực lượng quân sự, lực lượng dân quân và kết hợp với nhân dân các thôn và nhanh chóng để dập tắt các đám cháy để hạn chế thấp nhất do cái thiệt hại do các vụ cháy gây ra.
Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng tới mọi tầng lớp nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần kịp thời khống chế nhanh nhất các sự cố cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn. Ông Đặng Văn Đông, thôn 6 xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cho biết, gia đình ông được nhận 3 hectare rừng để trồng keo. Bước vào mùa nắng nóng năm nay, gia đình ông Đông tích cực dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Đặng Văn Đông cho biết.
Đối với gia đình tôi thì cái bàn dập lửa thì chúng tôi tự chế, thì nhân dân chúng tôi là bảo nhau tự chế, là mỗi gia đình có độ dăm 7 cái, lúc nào cũng sẵn sàng. Thế rồi là thùng xô, thậm chí là máy bơm xăng loại nhỏ, là các gia đình như gia đình tôi là cũng có chuẩn bị được một cái. Thế và dụng cụ khác như là dao phát, rồi là các cái dụng cụ khác để phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ chống cháy rừng. Thì
mặt khác, trong những ngày nắng nóng khô hanh, dự báo cháy rừng ở cấp 4 cấp nguy hiểm và cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn chủ rừng thực hiện xử lý thực bì nhằm giảm vật liệu cháy ở các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao, đồng thời làm mới, tu sửa đường băng cản lửa, các công trình phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, các xã có rừng đều thành lập tổ xung kích tham gia chữa cháy rừng. Lực lượng chữa cháy rừng được trang bị dụng cụ, máy móc hỗ trợ công tác chữa cháy nên hầu hết các vụ cháy rừng đều được phát hiện sớm, dập tắt kịp thời. Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thì người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng. Đây là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ những cánh rừng, tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc do cháy nổ gây ra.
Xác định an toàn phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của các cơ quan, tổ chức và người dân. Thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quận, triển khai tổ chức trên 300 buổi tập huấn, đã tuyên truyền đến 248 trên tổng cộng 248 tổ dân phố về kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy với trên 20.000 người tham gia. Tuyên truyền lồng ghép qua hình thức sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố và 386 đợt vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đã phát hiện trên 42.000 tờ rơi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà đề ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, tổ chức 650 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và lưu động.
Nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình, lan tỏa phong trào rộng khắp với mục tiêu an toàn phòng cháy chữa cháy là hạnh phúc của mỗi nhà, mới đây Công an huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hội viên Hội Phụ nữ xã Đa Tốn, đồng thời tổ chức lễ ra mắt mô hình Nhà tôi có bình chữa cháy. Tại sự kiện, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm đã trực tiếp hướng dẫn các chị em hội viên Hội Phụ nữ thực hành sử dụng bình chữa cháy an toàn với tình huống giả định để chị em biết cách xử lý khi có đám cháy xảy ra. Thông qua hoạt động này, huyện Gia Lâm phấn đấu đưa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền vận động mà thiết thực hơn đến với người dân với mục tiêu an toàn phòng cháy chữa cháy là hạnh phúc của mỗi nhà.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Oai phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hà Nội và Đoàn xã Tam Hưng phối hợp tổ chức lớp bơi miễn phí cho các em thanh thiếu nhi. Các em sẽ tham gia 15 buổi học bơi miễn phí nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Sau khi kết thúc khóa học, mục tiêu hướng đến là 100% trẻ em tham gia có kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công an huyện và Đoàn Thanh niên Phòng PC07 cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn xã Tam Hưng.
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chí Nam, tính đến thời điểm đầu tháng 7 năm 2023, 6 quận trung tâm Hà Nội đã bố trí và bàn giao đủ trạm xe điện. Công ty đã thi công hoàn thiện 16 trạm và đang tiếp tục tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ 63 trạm còn lại. Theo tiến độ, mỗi ngày công ty có thể sơn kẻ 3 trạm. Dự kiến tới ngày 10 tháng 8, toàn bộ 79 trạm xe sẽ được hoàn tất. Hiện 100 chiếc xe đạp điện đầu tiên đang trên đường vận chuyển về Hà Nội. Công ty Chí Nam sẽ tiến hành kiểm tra, lắp đặt, vận hành thử trong vòng 2 tuần. Tiếp đó, tới cuối tháng 8 năm 2023, dự án có thể được chính thức khai trương để phục vụ người dân thủ đô ngay trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Để sử dụng xe đạp cơ bình thường, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền 5.000 đồng cho thời gian 30 phút. Tối, đối với xe đạp điện, chi phí sẽ ở mức 10.000 đồng cho 30 phút.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện, sở y tế các tỉnh thành thuộc Trung ương trước thông tin phản ánh về tình trạng co xếp lốt tại một số các bệnh viện tuyến cuối khiến người dân bức xúc. Cụ thể, tại một số các bệnh viện như Bệnh viện K và Bệnh viện Tim Hà Nội, người dân phải xếp hàng từ 2 đến 3 giờ sáng. Có bệnh nhân phải đến trước 3 tiếng chờ đến giờ phát số, nhưng số thứ tự vẫn được tận mấy trăm. Sở dĩ có tình trạng này là do có nhiều cò mồi ngang nhiên hoạt động trong bệnh viện, lấy số để bán cho người khám bệnh có nhu cầu được khám sớm. Không chỉ giúp khách hàng được đặt cách để lấy số ưu tiên, cò còn hứa hẹn chen chân vào bất cứ khu vực nào ở bệnh viện, thậm chí mời chào rất chuyên nghiệp. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng trên tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, xử lý nghiêm các đơn vị tập thể cá nhân liên quan đến hiện tượng co xếp lốt tại các bệnh viện ở các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc nếu có những vi phạm.
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về việc đơn vị tổ chức concert Blackpink tại Hà Nội IME ủng hộ đường lưỡi bò. IME, tên đầy đủ là IME Entertainment Group Asia, là một doanh nghiệp đa quốc gia tại Trung Quốc. Trên website chính của công ty IME có bản đồ đường lưỡi bò nằm ngay tại trang chủ. Sau khi thông tin được đăng tải, website của công ty MIE Entertainment thông báo đang tạm đóng. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn lan truyền rầm rộ. Nhiều khán giả Việt Nam phẫn nộ và cho biết sẽ không mua vé xem hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội. Chiều hôm qua, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết, Thanh tra Bộ đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm hướng xử lý. Địa chỉ website của công ty ở nước ngoài và hiện nay không thể truy cập được. Thanh tra Bộ cũng được biết, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản gửi tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đơn vị cấp phép tổ chức chương trình để xác minh.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ấn Độ đã một lần nữa từ chối ủng hộ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc và là quốc gia duy nhất trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO không tán thành dự án này. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 23 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng quan điểm của Ấn Độ về sáng kiến vành đai con đường rất rõ ràng, mặc dù kết nối là rất quan trọng đối với các quốc gia thành viên của SCO. Tuy nhiên, điều này cần phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.
Trung Quốc vừa thông báo sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu Gali và Germany, hai nguyên liệu thô chiến lược tối quan trọng đối với ngành sản xuất chip toàn cầu. Giới quan sát nhìn nhận đây là màn đáp trả của Trung Quốc trước những động thái tương tự trước đó của Mỹ và các đồng minh phương Tây nhằm kiềm chế những tiến bộ công nghệ của Bắc Kinh. Giới chức châu Âu ngay lập tức lên tiếng bày tỏ lo ngại về quyết định của Trung Quốc, kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Iran đã được công nhận tư cách thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh, việc nước này chính thức trở thành thành viên thứ 9 của SCO sẽ mang tới những lợi ích lịch sử, đồng thời hy vọng động thái này sẽ đặt nền móng cho việc đảm bảo an ninh tập thể, thúc đẩy phát triển bền vững, tăng tính kết nối, đoàn kết, đảm bảo sự tôn trọng lớn hơn đối với chủ quyền của các quốc gia.
Hàn Quốc đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng cho năm 2023 bởi những lo ngại về bất ổn của nền kinh tế toàn cầu cũng như đà tăng trưởng yếu ở Trung Quốc và Mỹ. Bộ Tài chính Hàn Quốc dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này sẽ tăng 1,4% trong năm nay, giảm nhẹ so với dự báo được đưa ra trước đó là 1,6%. Đồng thời dự báo nền kinh tế sẽ hồi phục vào năm sau với mức tăng trưởng GDP đạt 2,4%.
Sau những tranh cãi kéo dài trong liên minh cầm quyền, chính phủ Đức đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2024, theo đó sẽ cắt giảm mạnh chi tiêu sau nhiều năm chi mạnh tay để ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như giá năng lượng tăng cao do cuộc xung đột ở Ukraine. Dự thảo này đề xuất mức chi tiêu cho năm 2024 là 445,7 tỷ euro, ít hơn 30 tỷ euro so với mức kế hoạch của năm 2023.
Nghiệp đoàn giới chủ, liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại ước tính lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông đã có cuộc gặp với các thị trưởng của 220 thành phố chịu thiệt hại do các cuộc bạo loạn. Tổng thống Macron hy vọng sớm bắt đầu quá trình làm rõ vụ việc để tìm hiểu lý do sâu xa dẫn đến những sự kiện này.
Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi áp đặt lệnh cấm bán các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn trên toàn nước Mỹ. Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh đã có hơn 340 vụ xả súng hàng loạt từ đầu năm đến nay. Ông Biden khẳng định vấn nạn xả súng vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên đất Mỹ, trong đó có những vụ vừa diễn ra như là ở Philadelphia, Baltimore, Chicago và bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã chấp thuận kế hoạch của Nhật Bản xả nước thải từ các nhà máy điện hạt nhân đã qua xử lý ra biển. Mặc dù có sự chấp thuận của IAEA, nhưng kế hoạch của Nhật Bản gây quan ngại cho Hiệp hội Ngư dân địa phương, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín về chất lượng hải sản của họ. Trong khi đó, các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của Nhật Bản gây nguy hiểm cho môi trường biển và sức khỏe cộng đồng, yêu cầu Nhật Bản hủy bỏ kế hoạch này. Hiện Tokyo vẫn khẳng định kế hoạch xả thải đảm bảo an toàn, nước thải đã qua xử lý, nồng độ các chất phóng xạ đều đạt tiêu chuẩn cho phép.
Giá điện âm đang trở nên phổ biến hơn ở châu Âu trong bối cảnh các nước thành viên Liên minh châu Âu tích cực xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời để giảm nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch không bền vững. Nghiên cứu của HSBC cho rằng đến cuối năm 2023, các tấm pin mặt trời mới với tổng công suất lớn sẽ được lắp đặt ở châu Âu, cao hơn 1/3 so với kỷ lục năm 2022.
Mức nhiệt cao kỷ lục mới đã được ghi nhận ở làng Oymyakon thuộc vùng viễn đông nước Nga, nơi được coi là khu vực có người định cư lạnh nhất thế giới. Theo truyền thông địa phương, nhiệt độ tại ngôi làng nằm ở vùng Yakutia xa xôi hay Cộng hòa Sakha là 32 độ C vào ngày 3 tháng 7, vượt qua mức nhiệt kỷ lục trước đó là 30,5 độ C vào năm 1949. Oymyakon nằm trong số những nơi lạnh nhất ở bán cầu Bắc, có nhiệt độ thấp kỷ lục là âm 67,7 độ C vào năm 1933. Tuy nhiên, theo một tài liệu chưa được xác minh, vào 7 năm trước, mức nhiệt âm 71,2 độ C đã từng được ghi nhận tại khu vực.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chỉ mới 24 tuổi, tài năng trẻ của Việt Nam Chiêm Hồng Thái đã khiến bia thế giới phải ngỡ ngàng khi vượt qua hàng loạt ngôi sao lớn để đứng hạng 3 Porto World Cup 2023. Giải Carom 3 băng Porto World Cup 2023 kết thúc tại Bồ Đào Nha mới đây là giải đấu cực kỳ thành công với các cơ thủ của Việt Nam. Bên cạnh chức vô địch vang dội của Trần Quyết Chiến, Chiêm Hồng Thái cũng là cái tên khiến bia thế giới sửng sốt trước những màn trình diễn rất ấn tượng, đặc biệt là khả năng nước rút ở thời điểm cuối trận. Xuất phát ở vòng loại cuối, Hồng Thái mở màn cho hành trình đáng nhớ của mình bằng chiến thắng 40-32 trước Bao Phương Vinh, cầu thủ được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của bia Việt Nam hiện nay. Một trận đấu mà hai cầu thủ của Việt Nam đã so tài hấp dẫn, nhưng Hồng Thái mới là người có được màn nước rút ấn tượng hơn. Tiếp đến trong trận đối đầu với Gökhan Saman, Hồng Thái bị đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước 26-32. Đúng lúc này, cầu thủ trẻ của Việt Nam bất ngờ tung ra một đường cơ 14 điểm để cán đích 40 điểm trước. Cô Khan Saman sau đó để Pa Hậu chỉ được thêm 5 điểm, qua đó chiến thắng chung cuộc 40-37 thuộc về Hồng Thái. Với hai chiến thắng, Hồng Thái giành ngôi nhất bảng L cùng tấm vé đi tiếp vòng sau. Tại đây, sau khi để thua Kim Jun-ti, Hồng Thái đã gây chấn động khi đánh bại cơ thủ kỳ cựu bậc nhất của Bỉ là Roland Fortome với tỷ số 40-35, trong đó có đường cơ 10 điểm. Hành trình của Hồng Thái chỉ dừng lại ở bán kết khi không thể vượt qua sự bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn của đàn anh đã quá quen thuộc là Trần Quyết Chiến, cơ thủ sau đó đã xuất sắc lên ngôi vô địch thế giới. Trong những năm qua, chúng ta luôn được thấy Lionel Messi góp mặt trong những kỷ lục về bàn thắng, số danh hiệu hay số lần ra sân. Tuy nhiên, ít người biết rằng Messi hiện còn đang giữ một kỷ lục khác của bóng đá cấp độ câu lạc bộ, một con số chứng minh siêu sao 37 tuổi toàn diện như thế nào. Lionel Messi đã có tổng cộng 357 đường kiến tạo sau 1.038 trận ra sân. Thành tích của tiền đạo người Argentina bỏ xa người đứng thứ hai là Kevin De Bruyne với chỉ 281 đường kiến tạo mà thôi.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay và ngày mai, Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Tây thành phố từ 36 đến 38 độ, phía Nam và phía Bắc từ 35 đến 37 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 12 giờ đến 17 giờ hàng ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.